Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, thì như chúng ta cũng đã biết thì trong chúng đệ tử của Đức Phật thì nếu xét chia chẻ ra thì nó gồm có 7 chúng, đó là tỳ kheo ni, tức so, sa di ni, u bà tắc, u bà di. Còn nếu nói gọn hơn thì trong chúng đệ tử của Đức Phật gồm có 2. Phân ra làm 2, một là đệ tử xuất gia, 2 là chúng Phật tử tại gia. Thì nếu xét về trong hàng đệ tử xuất gia thì gồm có 5 chúng, như là tỳ kheo ni, thức so, sa di ni. Thì trong 5 chúng này, hàng ngày trong giao tiếp thì được quy định nó rất là kỹ càng về cái cách tiếp xúc giữa người lớn và giữa người nhỏ, giữa tỳ kheo với tỳ kheo ni, hoặc là tỳ kheo với sa di, hoặc là những vị là tỳ kheo với nhau nhưng mà vị lớn vị nhỏ, hoặc là trong cái giai vế cái mối quan hệ đó là thầy trò, hoặc là trong mối quan hệ là những cái bậc thầy tổ. Thì việc quy định cái việc tiếp xúc giữa người xuất gia với nhau thì Đức Phật quy định rất là kỹ, rất là rõ. Nhưng mà giữa hàng xuất gia và tại gia thì đối với người xuất gia, Đức Phật cũng dạy rất kỹ về cái sự giao tiếp giữa người xuất gia với hàng Phật tử tại gia. Tuy nhiên, hàng Phật tử tại gia chúng ta ít khi chúng ta biết được những cái điều nào nó cần làm, nó phù hợp, hoặc là điều nào không phù hợp. Do vậy, trong cái bài chia sẻ ngày hôm nay thì chúng tôi xin trình bày cái nội dung, đó là những điều cần biết khi tiếp xúc với người xuất gia. Thì khi mà tiếp xúc giữa người xuất gia và người tại gia thì chúng ta thấy cái thái độ của người xuất gia lúc nào cũng là ân cần, lời nói thì luôn là im dịu, hòa nhã, còn cử chỉ thì nhẹ nhàng, thoát tục. Thì những cái lời nói hay là cử chỉ hay là thái độ của người xuất gia, chúng ta thấy đó là biểu hiện của một người học và hành đạo theo đạo giác ngộ giải thoát. Nhưng mà đối với hàng Phật tử tại gia của chúng ta, hàng ngày chúng ta bận nhiều công việc về cái đời sống mưu sinh, cái thời gian chúng ta tiếp xúc với chư tăng là nó không có nhiều. Chúng ta không thể thực hành, không thể có những quan nghi, có những biểu hiện giống như người xuất gia được. Như vậy thì chúng ta cũng biết là những điều nào mà mình kiêng kỵ, mình không được làm. Bởi vì mình biểu hiện ra những cái điều đó thì nó không hay, nó không hợp với cái vai trò vị trí. Mình là người đệ tử, mình là người Phật tử. Thì do vậy cái bài học của chúng ta hôm nay thì chúng tôi sẽ trình bày với các vị qua 4 nội dung. Nội dung thứ nhất đó là oai nghi của người Phật tử khi thưa chuyện với người xuất gia. À, khi mà chúng ta thưa chuyện với người xuất gia, chúng ta cần có những cái oai nghi như thế nào? Đó là nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai là những lời nói trong giao tiếp với người xuất gia. À, lời nào được nói, lời nào chúng ta nói nó không phù hợp. Thứ ba là những ý nghĩ về người xuất gia. Và thứ tư là những việc trong giao tiếp. Nó là ngoài ba vấn đề là quay nghi, lời nói và ý nghĩ ra, thì những việc còn lại trong giao tiếp thì đó là bốn nội dung thông qua cái chủ đề là những điều cần biết khi tiếp xúc với người xuất gia. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ở cái nội dung thứ nhất, đó là oai nghi của Phật tử khi thưa chuyện với người xuất gia. À, thì chúng tôi sẽ phân nó làm hai cột. Một cột là điều không phù hợp chúng ta cần phải tránh, và một cột phía bên tay phải thì đó là những điều mà nó thích hợp chúng ta cần nên làm, hoặc chúng ta sửa từ cái điều không phù hợp kia thành cái điều này. À, chúng tôi sẽ là dùng cái so sánh đối chiếu để chúng ta biết cái điều này là không phù hợp và điều kia là phù hợp để mình áp dụng. Ở nội dung này chúng ta tìm hiểu cái ý thứ nhất, đó là khi đến chùa không được ngồi trên xe mà chào hỏi. À, có rất nhiều những trường hợp Phật tử chúng ta, khi chúng ta chạy xe vào trong cái khung viên của chùa, mình còn đang ngồi ở trên, đang ngồi trên xe, còn đang đeo khẩu trang, rồi còn đang đội nón bảo hiểm, vừa gặp người xuất gia, cái khẩu trang chúng ta đeo là nó kín cái mặt rồi, cái nón bảo hiểm đội trên đầu, vừa lúc là có áo khoác bên ngoài, nhìn vào không biết ai cả. Thì do đó là chúng ta mà chào hỏi người xuất gia trong cái bộ dạng như thế là nó không phù hợp. Do vậy thì trong trường hợp này khi gặp người xuất gia thì chúng ta nên là dựng xe đàng hoàng. Còn nếu như mà mình có vừa bước vào trong cổng chùa mà mình gặp thì mình chỉ cúi đầu thôi, chỉ cúi đầu chứ không cần thưa trình bạch gì hết. Và sau khi chúng ta đã dựng xe xong, dựng xe ổn định xong, tháo nón bảo hiểm, rồi mở khẩu trang ra, lúc bây giờ chúng ta mới là đứng trang nghiêm chắp tay xá chào. Như thế mới là thể hiện cái sự mà tôn kính. Rồi mình cũng không được là vừa đi mà vừa chào. Đang dựng xe, có nhiều vậy thì không đeo khẩu trang hoặc đã lột khẩu trang rồi. Mà đang dựng xe vừa chào, vừa dựng xe mà vừa nói chuyện. Trong những tư thế đó, đối với người xuất gia chúng ta không thể hiện cái sự tôn kính. Do đó là những điều đó nó không phù hợp. Rồi nhiều lúc mình đang nói chuyện cười đùa với nhóm bạn, thấy thầy đi ngang quay qua nói một câu, những lúc đó cũng là không phù hợp. Không được mà đang ngồi mà chào thầy. Nếu chào thầy chúng ta đứng dậy. Còn hoặc là đang ngồi cùng nhóm bạn, đang nói chuyện vui đùa quay qua chào thầy, như thế cũng không có thể hiện cái sự tôn kính đối với người xuất gia. Thì chúng tôi dùng từ người xuất gia thì chúng ta được hiểu rằng đó là gồm cho năm chúng. Và năm chúng đó là tỳ kheo ni, thức so, sa di, sa di ni. Mà thông thường nhất thì chúng ta thường hay gọi cái từ là bên tăng chúng ta là gọi là thầy, bên ni thì gọi là cô hoặc là sư cô. Thì thỉnh thoảng thì chúng tôi có dùng từ thầy hay là cô. Còn hoặc là chúng tôi cứ là dùng từ là người xuất gia. Thì chúng ta biết là giữa Phật tử chúng ta đối với người xuất gia chúng ta cần có những cái biểu hiện nào và tránh những cái trường hợp nào nó không phù hợp. Rồi không được bắt tay khi chào hỏi. Giờ cái mối mà giao tiếp, cái xã giao bên ngoài giữa chúng ta với một người bạn, bạn bè lâu năm gặp lại, hoặc là đối tác làm ăn, hoặc là người cùng cơ quan, hoặc là những người đồng nghiệp, nhiều lúc mình gặp là tay bắt mặt mừng. Nhưng mà đối với người xuất gia thì mình không thể nào mà mình bắt tay. À, mình lại bắt thai, đưa thai ra bắt đối người xuất gia là không thể hiện cái sự tôn kính. Và cái giao tiếp mà bắt tay đó không phải là cái văn hóa phương Đông của chúng ta, mà nhất là trong Phật giáo. Trong Phật giáo chúng ta là không có văn hóa là bắt tay khi chào hỏi. Thì đương nhiên là đó là nói về cái giao tiếp giữa Phật tử chúng ta đối với người xuất gia. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy là người xuất gia bắt tay với người khác. Nhưng mà đó là cái giao tiếp giữa một cái vị đó là đại diện cho chính quyền. À, khi vào chùa có một cái duyên sự gì đó, có một cái công việc gì đó, à, khi mà gặp chia tay gì đó thì những gì đó đưa tay ra bắt đối với các bậc tôn túc của mình. À, thì cái phép lịch sự là các bậc tôn túc của chúng ta cũng là đưa tay ra bắt. Có nhiều vị thì chỉ chấp tay xa chào. À, có nhiều vị thì vẫn là đáp lại bằng cái bắt tay với người. Nhưng mà chúng ta là người Phật tử thì mình không dùng cái cách đó đối với người xuất gia được. À, chúng ta học thì chúng ta cũng phải hiểu là có những điều mình thấy à, các bậc tôn túc và thượng thượng tọa cũng làm việc đó với người khác. Nhưng mà đó là trong cái mối quan hệ khác. Còn chúng ta đang đóng vai trò là người Phật tử thì những trường hợp đó là không phù hợp. Do đó là đừng có học xong mà chưa hiểu thấu đáo rồi nói là thầy khó quá. À, những cái gì thầy cũng ngăn cấm, thầy cũng bắt là phải chỉnh sửa hết. Mà trong khi mình thấy à, thầy vẫn có làm những việc đó đối với người này, đối với người kia. Thì à, khi học thì mặc dù không có thời gian phân tích kỹ, nhưng mà cũng mong rằng chúng ta hiểu được cái ý. Hiểu được cái ý. Đó là về cái việc mà chào hỏi. À, chào hỏi thì chúng ta không được là bắt tay. Không được mà trong những tư thế như chúng tôi vừa nêu thì những trường hợp đó là không trang nghiêm. Rồi khi chúng ta mà dâng cúng lên người xuất gia một cái món vật gì đó, một món quà hoặc là một món vật gì đó, thì chúng ta không được cầm một tay chúng ta đưa. À, có thể mình cầm cái vật đó một tay mình đưa với một cái người bạn đồng học với chúng ta, là những huynh đệ, những Phật tử như chúng ta thì được. Nhưng mà đối với người xuất gia là cái bậc thầy của chúng ta, thì do đó là mình không thể mà cầm cái vật đó một tay mà mình đưa. Và khi vị đó trao một cái vật gì cho chúng ta thì chúng ta trao và nhận đều là bằng hai tay. À, đó là liên quan tới cái quay nghi khi chúng ta tiếp xúc. Đó là ý thứ nhất. Sang ý thứ hai, đó là không được đứng hoặc là ngồi đối diện. À, khi mà tiếp xúc với người xuất gia thì mình không được là trực diện với người xuất gia. À, mình đứng cũng vậy hoặc ngồi cũng vậy. Thì mình phải làm sao mà thể hiện cái sự tôn kính. Thì đứng hay ngồi thì chúng ta giữ một cái khoảng cách là vừa chừng. À, không quá xa mà cũng không quá gần. À, mà chúng ta nên đứng lệch qua một bên. À, ví dụ như giờ chúng tôi đang ngồi đây. À, có một vị mà lên hứa một cái việc gì đó thì chúng ta không thể nào mà đứng trực diện với chúng tôi, mà chúng ta phải đứng là nép qua bên đây hoặc là nép vào phía bên đây hoặc là chúng ta đứng ở phía sau. À, đó là những cái tư thế chúng ta đứng là nó phù hợp nhất. Xa quá cũng không được, mà đứng mà sát quá thì nó cũng rất là khó coi. Thì do đó là chúng ta là giữ một cái khoảng cách vừa chừng. Rồi cái thái độ của chúng ta khi chúng ta thưa chuyện thì chúng ta cũng phải giữ cái thái độ là lễ phép và cung kính. À, nhiều lúc mà mình đang ngồi ở đây, mình thấy quý thầy đi ngang qua, mình đứng dậy mình kêu, hoặc là mình ngồi mình kêu, hoặc là nhìn thấy là thầy nhìn mình, mình đưa tay ra dấu. À, giống như hôm nay con có đi học của thầy. À, cái như thế là không được. À, còn hoặc là nhiều lúc mình gặp ở một cái nơi nào đó, nhiều lúc gặp mừng quá, cái phản ứng tự nhiên. À, nhiều lúc thầy con nè thầy. Còn hoặc là có một lần chúng tôi đi tỉnh về, thì như chúng ta biết rằng là chùa Hưng Phước thì là đường cấm, do đó là xe không vào được. À, do đó là chúng tôi xuống xe ngay cái góc công viên Lê Đại Riêng và đi bộ về. Thì trong lúc chúng tôi đi ngang qua một cô Phật tử là bất chợt gặp chúng tôi. À, gặp chúng tôi nhưng mà nói không suy nghĩ, quên, không nhớ là mình nói cái điều đó hợp hay không.
mừng quá, cái thầy đâu mới về vậy thầy? À, để con làm thầy ngồi bánh mì, con cúng dường thầy nha thầy. Mà đó là bánh mì thịt. À, đang bán bánh mì thịt nhưng mà gặp chúng tôi đi ngang, à, giống như mừng quá, vui quá, bất chợt à, nói nhưng mà lại quên là mình đang nói cái gì. À, còn hoặc là có cô Phật tử khi vào chùa làm công quả ở ngôi chùa quê, à, như lúc đang ngồi làm, không biết là ngồi niệm Phật hay ngồi làm mà nhớ nhà gì đó không biết, mà đang làm công quả trong chùa. À, quý thầy đi ngang hỏi, à cô đang làm gì đó? Dạ con đang làm cá thầy. À, nghĩa là quen với những cái sinh hoạt ở nhà, chứng tỏ những cái lời nói đó, những cái phản ứng như thế thì chứng tỏ người đó cái tâm chưa định. Nếu mà chúng ta có sự định tâm, à, thì vừa gặp thầy mình có chào hỏi, mình có niềm nở, mình có muốn cúng dường gì này nữa, thì mình cũng phải nhớ là cái món mình đang bán đây, mình muốn cúng đó là cái món gì, nó hợp với thầy hay là không. Còn hoặc là một cô Phật tử đang làm công quả, à, đang ngồi đó là lặt rau, nhưng mà hỏi bất chợt cái là con đang làm cá. À, do đó là những cái điều đó là nó không phù hợp, chứng tỏ người đó là cái tâm ngay lúc đó là nó chưa định. Do vậy thì trong cái giao tiếp thì chúng ta là không được kêu, không được ra dấu, không được ngoắc, à, những cái biểu hiện đó là không cung kính người xuất gia. Rồi khi chúng ta đi, ví dụ như chúng ta đi bộ thì mình không được đi ngang hàng với người xuất gia, à mình phải đi là lùi ở phía sau. Và có những trường hợp chúng ta thấy, à quý thầy mà đi trên đường đi, à một nhóm Phật tử à đi theo thầy rồi bắt đầu là hỏi chuyện, thưa việc này thưa việc kia, à thưa một hồi rồi quên là nguyên cả nhóm là đi lấn nửa cái con đường, à bắt buộc thầy cũng phải nhảy lên bên lề. À, nguyên cả cái nhóm Phật tử thì đi giữa đường, còn thầy lại là bị đẩy lên bên lề. À, như thế là nhìn vào nó không trang nghiêm. Và cái thứ hai nữa là khi mà đang đi đang nói chuyện trong tư thế đó nó không có hay, nó không có hợp. Do đó là khi chúng ta mặc một bộ đồ lam hoặc là chúng ta đang đi với người xuất gia thì chúng ta nên giữ ý tứ một chút. À, nhiều lúc mà mình mặc đồ đời, mặc đồ những cái thường phục trong sinh hoạt hàng ngày của mình thì mình đi đứng như thế nào thì người ta cũng không có nói, bởi vì mình giống như bao nhiêu người khác. Chừng khi đã mặc một cái bộ đồ lam rồi thì khi chúng ta mà đi đứng thì chúng ta phải giữ ý tứ, bởi ta nhìn vào nó, à người đi chùa, à người đi chùa, hoặc là người đi chùa mà lại như thế. Những cái quay nghi, những cái phép tắc, những cái điều mà người bình thường là giữ mà người đi chùa lại là không có học, không giữ được những điều đó, thì đó là những điều nó không phù hợp. Do vậy khi đi chung với người xuất gia thì chúng ta nên đi ở phía sau, nên đi phía sau và đi ở một bên, chứ không phải là mình là chính, là thầy là phụ. À, nhưng mà mình nên giữ cái sự im lặng, giữ khoảng cách vừa chừng. Đi gần thầy quá cũng không được, mà đi cùng đoàn với thầy mà mình cung kính thầy, mình để thầy đi cách mình một cái khoảng xa quá thì nó cũng không hợp. À, nếu mình đi cùng với một đoàn, đi cùng với thầy trong cái đoàn đi bộ đó, hoặc là đi công việc gì đó trên cái khoảng đường mà chúng ta đi bộ, thì chúng ta giữ cái khoảng cách là vừa chừng, không quá gần mà cũng không quá xa. Rồi nên giữ im lặng, không nên trình thưa trong lúc đang đi, và nên đi là đi ở phía sau với thân tướng là đoan nghiêm, à, đi với thân tướng đoan nghiêm, dễ coi dễ nhìn. Rồi sang cái ý tứ nhỏ thứ tư, đó là trên đường đi nếu gặp thầy thì không gì mà quá mừng mà chạy xe vượt qua mặt thầy rồi quay lại chào thầy. À, như thế là nó không có hay, nó không có hợp. Nhiều lúc chúng ta lại bất chợt trên đường đi gặp thầy quen, à, mừng quá, à, chạy xe, còn hoặc là nhiều lúc chạy không kịp đã sao bóp còi. À, có những trường hợp như thế xảy ra. Do đó là không được mà vượt qua mặt thầy, hoặc là không được mà kè xe mà nổi chuyện. À, hai xe kè song song nhau, bắt đầu mình thưa chuyện, à, thầy đi đâu về, thầy ăn cơm chưa, chuyện gì đó, nghĩa là hai chiếc xe mà chạy song song trên đường thì nó rất khó coi. Mà hình ảnh người xuất gia cùng với người Phật tử chúng ta mà hai người cặp kè xe vừa chạy vừa nói chuyện thì nó lại là càng khó coi hơn. Thì do đó là chúng ta nên biết để mà giữ những cái việc này. Mà chẳng lẽ bây giờ mình gặp quý thầy mình hỏi mà mấy thầy không trả lời à? Nhiều lúc mình hỏi để thầy trả lời, nhiều lúc thầy cũng hỏi lại chúng ta một vài câu à, chuyện qua chuyện lại rồi hồi chạy một vài cây số mà với cái hai chiếc xe chạy song song như thế thì đó là những hình ảnh nó không được đẹp. Nếu mà hình ảnh này nó đập vào mắt của người đi đường thì người đi đường sẽ mất niềm tin ở Tam Bảo, mất niềm tin với Phật giáo chúng ta. Do đó nếu mà đi trên đường mà gặp thầy, chúng ta đi cùng chiều thì nên chạy xe phía sau. Không nhất thiết mình báo cho thầy biết là mình đang ở phía sau, và cũng không cần thiết chúng ta phải báo để thầy biết chúng ta ở phía sau, hoặc là mình vượt qua mặt. Còn nếu mà chúng ta có sự mà tôn kính người xuất gia thì mà mình không có chuyện gấp thì cũng không nên là vượt qua mặt người xuất gia, mà nên chạy ở phía sau. Khi nào thầy đã rẽ vào một cái con đường nào rồi thì có thể mình tăng nhanh hơn một chút thì được. Rồi nếu mà chạy ngược chiều, chạy ngược chiều mà chúng ta nhìn từ xa thấy được một cái vị thầy quen, nhiều lúc mà chạy gần tới bắt đầu là giơ tay ra dấu hoặc là kêu, những cái lúc như thế thì nó không phù hợp với những quay nghi, thấy nó không phù hợp. Và nếu như mà chúng ta đi cùng chiều thì tốt nhất là mình đi chạy ở phía sau. Còn nếu như mình chạy ngược chiều, nếu có gặp thì chúng ta cúi đầu một cái là được. Đi ngang thầy chúng ta chỉ cúi đầu xuống, không cần trình thưa, không cần phải là ngoắc là kêu. Những cái hình ảnh đó là những hình ảnh không đẹp. Ý thứ năm là lúc chở người xuất gia không được hỏi chuyện. Tại sao không được nói chuyện, hỏi chuyện trong lúc mà mình đang chở thầy? Hiếm khi chúng ta có cái dịp, có cái duyên mà mình chở thầy. Hôm nay được cái duyên mà mình chở thầy đoạn đường một hai cây số gì đó, mình cứ nghĩ rằng có duyên gặp thầy mình sẽ hỏi những chuyện mà xưa giờ mình muốn hỏi mà không có dịp hỏi. Nhưng mà mình chở bằng xe Honda là mình ngồi trước mình nói chuyện, thầy ngồi phía sau thầy trả lời. Hai người đang đi trên đoạn đường mà nói chuyện như thế nó cũng không phải là hình ảnh đẹp. Nhưng mà tuy nhiên là đi trên taxi, trên xe bốn chỗ thì những chuyện đó là vấn đề bình thường. Nhưng mà xe Honda mà chúng ta chạy xe vừa chạy vừa nói chuyện thì nó không phù hợp. Rồi nếu như chúng ta mà chở người xuất gia thì không nên mà chạy nhanh, phóng ẩu, lạng lách, vượt đèn đỏ, leo lề. Tất cả những việc đó là không phù hợp. Mặc dù mình mặc áo cư sĩ, mặc áo lam hay là mình mặc đồ đời, nhưng mà người ta nhìn thấy có một vị thầy ngồi trên xe chúng ta, người ta đánh giá là đánh giá vị thầy, không đánh giá mình mà đánh giá vị thầy. Do đó là chở quý thầy thì nhớ rằng là chúng ta chạy phải tuân thủ luật giao thông. Thông thường nhất, chúng tôi là thường đi xe ôm nhất, dường như tuần nào chúng tôi cũng đi xe ôm. Chúng tôi đi dạy xa, đi xe ôm, rồi chúng tôi đi công việc, Phật sự thì đa số chúng tôi sử dụng bằng xe ôm là chính. Nhưng mà thông thường cái người mà chạy xe ôm khi gặp quý thầy, thầy lên xe ngồi thầy, cứ kêu cái người đó là đưa nón mà không bao giờ chịu đưa. Người ta cứ nghĩ rằng là chở thầy, thầy không đội nón bảo hiểm, không bị công an phạt. Nhưng mà bây giờ bao nhiêu người mà tham gia mà lưu thông trên đường đều là tuân thủ luật giao thông, đều đội nón bảo hiểm. Mà giờ chỉ có người xuất gia nói rằng là giữ gìn giới pháp của Đức Phật, 250 giới, gìn giữ điều giới nhiều quá, nhiều như thế nào không biết. Nhưng mà chỉ biết được một điều là những điều đơn giản người thường giữ được mà thấy thầy không giữ. Rồi có nhiều người nói rằng là thôi thầy khỏi đội nón, chẳng lẽ là cái hộp sọ của thầy cứng hơn hộp sọ người thường, chẳng lẽ người mọi người lại là bảo vệ cái bộ não của mình, mấy thầy không cần bảo vệ, té không sợ bể. Do đó là những điều nhiều lúc chúng ta cứ nghĩ là đơn giản, mà không thường nhất là khi mà gia đình chúng ta có duyên sự gì đó, và mình hay đến rước thầy, rước thầy đi, thì nhiều lúc mình cứ nghĩ rằng chở thầy không bao giờ bị công an. Do đó mình cứ ý y, cứ chở thầy là không có là mang theo nón, và chở hai, chở ba, những hình ảnh đó là không đẹp. Thì đó là những điều chúng ta lưu ý. Nếu như mà chúng ta mà thể hiện ra những cái hình ảnh mà chạy xe lạng lách trên đường, hoặc là không để thầy đội nón bảo hiểm, thì người ta sẽ nhìn vào đánh giá. Đánh giá chê người xuất gia là chính, mà chê người xuất gia chứng tỏ là chê hàng Tăng Bảo, mà Tăng Bảo là một trong ba ngôi báo. Có nhiều người là nhìn thấy hình ảnh đó rồi người ta mất niềm tin ở Tăng Bảo nữa. Thì đó là cái nội dung thứ nhất, là oai nghi của người Phật tử khi thưa chuyện với người xuất gia. Nó gồm có năm ý như thế, chúng ta cần phải ghi nhớ để sau này khi gần gũi, khi tiếp xúc, thì những oai nghi, những cử chỉ, những thái độ của mình, mình phải biết gìn giữ ở một chừng mực nó phù hợp như thế.